Bây giờ mình nói tới tánh biết trước. Tánh biết tức là thức tánh đó. Cái thức tánh này đó, vốn nó đó là có, nó có rất nhiều cái đức tính. Thật ra đó, cái đức tính của tánh biết đó, mà kể ra cho thật đúng đó, chính là cái ân đức của Phật. Ân đức của Phật đó. Cho nên đó, ở bên đại thừa người ta gọi tánh biết này là Phật tánh. Phật tánh là vậy đó. Tại vì đó, cái tánh biết này đó, nếu mà là tầng cùng của cái tánh biết này đó là A-ra-hăng, là Samma Sambuddho, Vichacharana Sampanno, Sugato, tức là nó có tất cả những cái ân đức của một vị Phật. Thì ở đây đó là thầy chỉ lấy ra ba cái ân đức, bởi vì Đức Phật ngài nói rằng là Như Lai biết đó, cái mà Như Lai biết là như lá trong rừng, nhưng mà cái điều mà Như Lai nói là như lá trong nắm tay thôi, tức là nói những cái gì một cái cốt lõi nhất để mình có thể là sử dụng được cái đã. Chứ đừng có nói lung tung rồi không biết cái nào mà sử dụng, phải nói cái cơ bản nhất thôi. Thì cái cơ bản nhất của cái tánh biết á là nó có ba cái đức tính. Cái đức tính là trong lành, đức tính thứ hai là định tĩnh, đức tính thứ ba là sáng suốt. Cái đức tính này đó là cái đức tính mà nó vốn sẵn có ở trong tánh biết. Tức là tất cả chúng ta ai cũng đều có cái đức tính này cả. Nhưng mà tại sao mình lại không có? Không có là bởi vì bị cái ảo tưởng của cái bản ngã che lấp. Tức là bị tham sân si vô minh ái dục che lấp. Cho còn á là vốn nó là trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Thì á ở đây đó, cái trong lành tức là giới, định tĩnh tức là định, sáng suốt tức là tuệ. Cho nên á là trong cái từ tánh của tánh biết vốn nó có giới tuệ, gọi là từ tánh giới định tuệ. Cái từ tánh giới định tuệ là cái giới định tuệ cao nhất. Chứ còn ví dụ như mình giữ 5 giới hay là 8 giới hay là 10 giới thì cái giới đó gọi là giới giới hạn. Tức là cái giới đó là giới quy định và là giới hạn. Còn cái giới này là vô hạn. Bởi vì giới mục đích để làm gì? Giới mục đích là để là thân tình thân khẩu. Nhưng mà bây giờ nó đã trong lành từ bên trong rồi á, thì nó đã là thân tình thân khẩu rồi chứ còn gì nữa. Với lại bây giờ mình đứng đây này, nếu mình không có một cái bạn ngã, không có một cái gì che lấp, không có cái gì vòng đồng, không có một ảo tưởng gì cả, che lấp gì cả, thì lúc đó không phải trong lành còn gì nữa. Thì thầy thường chứng minh là lúc đó mình đâu có sát sanh đâu, mình đâu có trộm cắp đâu, phải không? Bây giờ mình ngồi đây này, không có bạn ngã, không có gì cả, hoàn toàn là trong lành. Chứng minh cái trong lành là cụ thể là mình đứng đây là không có sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không có gì hết, không phạm giới nào cả, đứng đây có phạm giới gì đâu. Như vậy là trong lành rồi. Cho nên á, ngay cái tánh biết ở đây á, nó vốn là nó trong lành. Và bây giờ mình đừng có khởi lên vòng đồng gì hết trơn á, thì vốn tánh biết nó là định tĩnh. Mà hệ trong lành định tĩnh thì nó hoàn toàn sáng suốt. Cho nên á, nếu người nào nhận ra rằng á, là mình vốn đang ngồi đây thì tánh biết đã là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, thì người đó không cần tu gì nữa cả, bây giờ cứ làm gì cũng cứ sáng suốt định tĩnh trong lành mà làm là được rồi. Đi đứng sáng suốt định tĩnh trong lành, ăn uống sáng suốt định tĩnh trong lành, cầm ly nước lên uống sáng suốt định tĩnh trong lành, để xuống cũng sáng suốt định tĩnh trong lành là xong nữa. Đúng. Rồi đi lui đi tới gì cũng sang suốt định tĩnh trong lành là xong, không làm gì hết, không có tu gì hết trơn á. Nếu người nào vào được cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành đó đó, thì cứ sáng suốt định tĩnh trong lành mà là hành động, nói năng, suy nghĩ, hoạt động tất cả mọi thứ. Cho nên đó, lúc đó là cái lúc mà cái pháp tu gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Thế bây giờ cứ cái tâm sáng suốt đó mà đi làm cái gì, quét nhà cho sạch cho người ta đi, thấy mát mẻ đó. À, mình nấu ăn thì cứ nấu cho tốt để cho mọi người ăn cho ngon. À, nếu mình may áo quần cho người ta thì là may cho thật tốt đó. Tức là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, cái gì nữa. Mà Đức Phật á, khi mà Đức Phật ngài nói, Đức Phật ngài nói là à, khi Như Lai nhập diệt rồi á thì các con cứ sống thuần theo pháp. Cái lúc mà Đức Phật ngài nhập niết bàn á thì ngài A Nan mới nói với nói bạch Đức Phật là nói hoa trên trời là rải xuống rất là đẹp, hoa thơm mà những cánh hoa to rất là đẹp rải từ trên trời xuống, chư thiên cúng dường thật là cúng dường cao thượng. Thì Đức Phật nói không phải, người nào mà hành đúng pháp, sống thuần pháp thì người đó mới là cái người thật sự là cung kính Như Lai một cách cao thượng. Cho nên đó, cái từ đó là cái từ là Thammanu Thamma Patipanno Viharati. Viharati là sống, Patipanno là theo, thuần theo. Thammanu Thamma là tuần từ pháp này, tuần từ sự theo diễn biến của pháp. Cho nên gọi là tùy duyên thuần pháp. Mà đừng có ngã, đừng có hễ khởi lên bản ngã là sai rồi. Vì trong đó nó chỉ có tánh biết với pháp thôi, chứ đâu có danh sắc thôi, chứ đâu có ngã gì trong đó. Ngã chỉ là mình ảo tưởng mình đưa ra thôi chứ. Rồi bây giờ cái ngã đó cứ đòi thế này, đòi thế kia, đủ thứ đòi cho mình thôi. Cho nên bây giờ mình sống vô ngã vì tha đi. Có nhiều người đi chùa tu chừng nào thì về nhà là con cái, chồng con hay vợ con còn ghét thêm nữa. Tại vì càng tu càng ích kỷ. Chỉ lo là mình làm sao mà cho cô phước, làm sao mà để cho mình là đắc thiền này thiền kia. Chứ bây giờ thực ra là bây giờ mình là người vợ, mình phải nấu cơm cho chồng cho con ăn. Bây giờ nấu với một cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành, với một thì lúc đó thì mình sẽ làm việc gì là mình theo thuần theo cái đó, thuần theo cái pháp đó mà làm cho thật đúng. À, tức là sống thuần pháp. Và khi mình nấu thật ngon tức là đã vô ngã vị tha rồi, lo nấu thật ngon cho mọi người là vô ngã vị tha rồi. Lúc đó là thôi ở nhà nấu ăn mà ăn đi, để tôi đi chùa cái đó. Tôi đi chùa cho cô phước cái đó. Cô phước là ai? Phước tức là muốn phước cho cái bản ngã của mình cho ai. Vì vậy cho nên mới ở nhà mới là ghét đó. Chứ bây giờ về mình sống ngay cái thuần pháp ở ngay ở nhà đi đó, làm cho đúng ngay thuần pháp ngay ở nhà đi, vô ngã vì tha ngay ở nhà đi thì mọi người đều thích cho mà có. À, thì té ra là đâu có chuyện gì đâu, chỉ cần sống trong nhà cho thật tốt là tu rồi đó. Nhưng mà cái cảnh giới tối cao của cái tu đó là luôn sống hành động nói năng suy nghĩ trong sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là đã đầy đủ giới định tuệ trong đó, không cần nhớ giới gì hết trơn, cứ với cái hành động nói năng suy nghĩ gì mà cho nó sáng suốt định tĩnh trong lành là được đó. Nhưng mà bây giờ thế này, có những cái lúc á là mình không sáng suốt định tĩnh trong lành, bởi vì mình bị che ám, bị bạc ngạ, bị cái này che ám. Cho nên á là mình cứ làm việc này thì nó nhớ việc kia, làm việc kia thì nhớ việc đó, tức là nó không có sáng suốt định tĩnh trong lành được. Và bây giờ á, xuống bậc muốn để cho nó rõ ràng minh bạch thì bây giờ thầy muốn uống nước thì muốn uống nước thì phải coi thì chỗ nào có nước chứ, coi thì chỗ nào có nước thì như vậy là quan sát. Nhưng mà quan sát phải thận trọng chứ, cứ dòm ngơ vậy làm sao mà thấy. Cho nên phải chú tâm. À, rồi bây giờ muốn tới mà uống thì phải là bước đi cho nó đàng hoàng để khỏi té, rồi cầm cái ly nước làm sao mà để cho nó khỏi tuột ra thì phải cẩn thận. Cho nên á, khi ứng ra làm việc gì á thì đều phải thận trọng chú tâm quan sát. À, thực ra cái thận trọng chú tâm quan sát này đó là cái người mà có sáng suốt định tĩnh trong lành á thì làm việc gì nó tự động thận trọng chú tâm quan sát, cho mình không cần phải cố ý thận trọng chú tâm quan sát gì cả. Thì thầy đã thí nghiệm nhiều lần rồi. À, thầy nói đào đó, thầy biểu một người làm đi làm cái chuyện gì đó giùm thầy. Làm xong rồi á, thầy mới hỏi này, trong cái việc làm đó khi hỏi ra thì rõ ràng là phải có sáng suốt định tĩnh trong lành mới làm được. Mà khi làm thì phải có thần trọng chú tâm quan sát mới làm được chuyện đó. Thì tẻ ra là cả hai cái yếu tố này, bên này đó gọi là từ tánh giới định tuệ, cái này gọi là tùy dùng giới định tuệ, cái này cũng là giới. Cái này cũng là định, cái này cũng tuệ. À, nhưng mà cái này nó đã tùy dùng. Bây giờ một người nào đó, giả sử như trình độ của một cái người mà đã hoàn toàn sáng suốt định tịnh trong lành này thôi, bây giờ là không làm gì, không có chuyện gì hết. Bây giờ cứ làm gì rồi nó tự động nó ra hết rồi. Cho nên mới, cái tu nó mới vô ngã. Thế mình cứ tu mà cứ là cái ngã, cứ đem ra tu kiểu này tu kiểu kia thì thành ra cái ngã tu rồi chứ đâu phải đâm vô ngã. Nhưng một người cái sáng suốt định tĩnh trong lành là cái bản tính của cái tính biết, chứ không phải là ngã. Nên á, nếu sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ thông tự tại là mọi chuyện đều đúng hết rồi, không có gì sai. Đó. Nhưng mà mình liều là mình thấy là mình không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành, tại vì hệ đụng cái chuyện gì một cái là mình đã sân rồi. Đúng cái gì mình cái là mình đã tham rồi, thì tất nhiên là cái tâm mình nó chưa đủ. À, mà cái nguyên tắc mấy lần trước thầy đã nói cái nguyên tắc là thế này, tức là cái mà mình trở về với thực tại á mình mới thấy, còn cái tâm mình nó bay bổng ở đâu thì mình không thể thấy được. Cái tâm nó trở bị kẹt trong quá khứ, bị kẹt trong vị lai hay là bị kẹt trong hiện tại thì nó không thấy được. Do đó khi ứng ra đồng dụng thì phải là thần đồng chú tâm quan sát. Thế nhưng mà bây giờ nó xuống một bậc nữa, sáng suốt định tĩnh trong lành cũng không được. Sao mà suốt ngày là toàn lo chuyện này lo chuyện kia, rồi thì là phiền não cái này phiền não cái nọ, mà làm sao mà sáng suốt định tĩnh trong lành được. Rồi về nhà nói con có tập là thần trọng chú tâm quan sát mà cũng khó quá. Thì đó, thì mình có thực tế cái đã, có thực tế như vậy cái đã. Bây giờ cái thứ ba đó, cái thứ ba là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Một cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lần á, thì cái người đó nó tự động tinh tấn niệm tỉnh giác, tự động thần trọng chú tâm quan sát, cái đó mình nói. Còn ở đây là mình nói là trình độ của mình á. Bây giờ là tại sao mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này? Ví dụ như thế này, bây giờ thầy đang đi như thế này nhưng mà cái tâm của thầy là vì tham hay là vì sân gì đó, vì sân người nào đó, cho nên á bây giờ đi cho mình không biết là cái tâm mình nó cứ là bị gắn liền đến cái chỗ mà cái đối tượng sân của mình á. Cứ nhớ tới cái người đó là nổi tức rồi. Ví dụ như vậy, nhớ tới cái chuyện đó là chịu hết nổi rồi. Thì á, lúc đó mình hoàn toàn bị đánh mất, tức là mình đánh mất mình, không còn biết mình nữa, mà cái tâm lúc đó là đi lang thang lung tung rồi. Cho nên á, khi mà cái tâm mình mà nó đi lang thang theo cái đối tượng mà của tham, đối tượng của sân, mà hễ đã theo đối tượng của tham của sân tức là nó vô minh rồi. Vô minh tức là nó không thấy được thực tại, mà nó đang chạy đi theo cái ảo vọng là không thực. Thực tại là mấy cái thực này, bây giờ bước đi chân đi là cái chân đạp xuống rõ ràng cái này mới là thực này. Còn bây giờ mình cái người đó nó chửi mình đâu ngày hôm qua đó, chứ đâu bây giờ đâu có ngày hôm qua chửi mà mình nghe đó là cái đó có này, nhưng mà ngày hôm nay mình cứ nhớ tới là mình tức thì đâu có. cái đó mình tưởng tượng thôi chứ đâu có, phải không? Đó, nhưng mà bây giờ nó cứ đeo vô đó rồi, tức là nó dính vô đó rồi chứ không chạy đường nào được hết trơn. Như vậy á mới là phải tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là không buông lung phóng dật theo cái tâm đó. Cái tâm mà vọng động đó đó, khi cái tâm mà nó vọng động nó đã phóng ra ngoài rồi á, thì bây giờ mình buông cái mà phóng ra đó đi, không chạy theo nó gọi là tinh tấn, còn chạy theo nó gọi là buông lung phóng dật. Bây giờ không chạy theo nó tức là tinh tấn. Tinh tấn là cụ thể là như vậy đó, chẳng phải tinh tấn là cố gắng làm một việc gì. Nếu một người á cố gắng đó, có một cái cô đó đó, cô nói là cô cố gắng cô tu hàng ngày đó, cô cứ ngồi thiền rồi cô làm hết cái này tu hết cái này qua cái kia, nhưng mà càng tu càng phiền não thêm, là bởi vì cái cố gắng đó là cái cố gắng của bạn ngã để hoàn thiện cái bạn ngã, cho nên cố gắng đó thì là càng cố gắng càng phiền não thêm thôi. Mà cái phiền não thô thô thì mình thấy là mình muốn dễ bỏ nè. Mà cái phiền não mà nó quá cao siêu, nó quá đẹp phiền não, nhưng mà cái phiền não nó quá đẹp cái phiền não của những cái thiền định bậc cao đó, nó quá đẹp, cho nên nó là say mê luôn, không thể nào mà bỏ được đó. Cho nên á, càng tu càng phiền não. Vì vậy cho nên á, không chạy theo cái. Bây giờ mình tại đây là trở lại đây chứ không có chạy theo, cho nên là ehipasiko là hãy trở lại mà thấy. Thấy ngay tại đây, sanditiko, không qua thời gian, akaliko. Ngay trên cái chính cái thực tại này, opanayiko. Bacchattang veditappo vinnuhi, thì mỗi người tự thấy lấy. Mọi người tự chứng nghiệm, chứng ngộ sự thật đó. Đó. Cho nên á, hễ cái tâm mà nó chạy ra ngoài, nó vòng đồng chạy ra ngoài, buông cái mà buông lung phóng dật chạy ra ngoài đó, gọi là tinh tấn. Cho nên á, cái định nghĩa tinh tấn là không buông lung phóng dật. Nhưng mà cụ thể cái buông lung phóng dật này đó là buông lung phóng dật của cái ảo vọng của bạn ngã. Cho nên á, không buông theo cái ý đồ của bạn ngã, đó là tinh tấn. Hay nói một cách khác là buông cái ý đồ của bạn ngã ra, tức là tinh tấn. Mà hễ buông cái ý đồ của bạn ngã ra thì nó trở lại về với thực tại, gọi là chánh niệm. Đơn giản vậy thôi. Hễ buông ra cái là nó trở về thực tại liền. Cái tâm đang tức giận ai đó hay là đang tham muốn cái gì đó, bây giờ buông ra một cái thì nó trở về là đang đứng đây thôi chứ đâu nữa. Mà đứng đây là mình thấy liền, sanditiko, akaliko, không qua thời gian nào cả, thấy liền, thấy ngay cái thực tại này. Đó. Cho nên á, hệ tinh tấn thì chánh niệm. Nhiều người lại tưởng rằng là cố gắng tinh tấn để mà chánh niệm. Hồi xưa thầy cũng hiểu như vậy, tưởng đâu là mình phải cố gắng hết sức để mà chánh niệm tinh giác. Nhưng mà chánh niệm nó đâu có làm gì đâu mà chánh niệm. Chánh niệm tức là cái tâm nó trở về lại rồi thôi chứ đâu có làm gì đâu. Cái chánh niệm là không có làm gì cả. Chánh niệm chỉ là một cái động thái, khi cái tâm không còn vòng đồng thì nó trở về với thực tại, gọi là chánh niệm. Mà cái trở về đó là cái chuyện tự nhiên. Tức là hệ mà nó không chạy ra ngoài thì tức là nó trở về chạy đâu được. Cho nên cái trở về là cái chuyện đương nhiên. Bây giờ mình nhảy lên một cái thì tự nhiên nó rớt xuống dưới đất chứ không rớt xuống đâu hết trơn. Thì cái đất này này nó gọi là điểm địa, gọi là cước căn điểm địa. Cái chánh niệm tức là cước căn điểm địa, tức là cái mình đang bước ở đâu thì chính là ngay ở đó. Trong một cái bài hát mà trong Tây Du Ký đó có cái câu nói là hỏi con đường ở đâu thì con đường ngay ở tại dưới chân mình. Thì á, cái thực tại đó là cái thực tại ngay ở tại đây và bây giờ mình đang đi như thế này mà cái tâm mình vòng động ở đâu á, thì chánh niệm tức là trở về với cái đang đi, chẳng không có niệm gì cả. Chẳng phải chánh niệm là cứ phải niệm cái này niệm cái kia niệm cái nọ, không phải niệm, không có như vậy. Thế mà mình ví dụ như bây giờ tâm mình cố niệm cái này cố niệm cái kia là có khi thất niệm, Tại vì hệ mình cố niệm cái này, cố niệm cái kia, nó quên mình rồi, nó quên với cái thực tại rồi, thì làm sao mà gọi chánh niệm được? Cho nên cái đó chỉ là tạm niệm thì được, tức là tạm dùng một cái niệm để cho tâm đừng có chạy đi, nhưng mà đó chưa phải là chánh niệm. Khi nào mà buông cái mà bên ngoài nó đi mà nó trở về hoàn toàn trở về với thực tại, cái đó mới gọi là chánh niệm. Mà hệ chánh niệm không chạy theo cái tham sân si của bạn ngã, trở về với thực tại thì đâu còn gì che lấp nữa. Cho nên là thấy thực tại như thực là tỉnh giác, tỉnh là không mê, tỉnh này không hỏi, không phải vô ngã, tỉnh là không mê. Tức là tất nhiên là bây giờ là hoàn toàn tỉnh thức đối với pháp, chẳng phải là tỉnh giác là biết cái gì hết á. Ví dụ như bây giờ này, thầy đứng đây này, thầy không có chạy theo cái ảo tưởng của bạn ngã, thì tức là tâm thầy đang đứng đây, đang nói, đang đứng, tức là tròn vẹn với cái nói cái đứng đây, tức là chánh niệm. Khi chánh niệm á, thầy có thể là ai nhúc nhích, ai như thế nào, ai đang quạt, ai làm gì thầy thấy hết. Cái thấy biết mà nó trong sáng như thử là một cái tấm gương, cái chuyện gì xảy ra cũng thấy hết trơn á, thấy hết tất cả, chẳng phải là không thấy. Nhưng mà cái thấy biết đó là một cái thấy biết phản ánh trung thực tất cả những sự kiện, chứ không phải là thấy biết theo cái kiểu là biết anh này tên gì, bao nhiêu tuổi, anh này nặng bao nhiêu ký. Không phải biết theo kiểu đó, bởi biết theo kiểu đó là nó lại trở thành ra là cái thực tri đó đôi lúc nó lại càng là làm cho mình không thấy được cái thực. Phải không? Cái thực tri đó mà mình thấy người đó là mình thấy qua cái thực tri, mình thấy qua cái mà mình biết, là mình biết một người, thực ra là mình biết qua cái mình biết, chứ không phải là biết cái người đó. Còn tỉnh giác là chỉ biết người đó như là như vậy, chẳng biết gì cả. Không biết gì hết á, đâu cần biết gì làm gì. Trở lại cái tỉnh giác này chính là sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là cái tâm lúc đó nó là, nếu mà đã đến cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là đưa cái tâm trở về với thực tại và phản ánh thực tại đó một trung thực, thế thôi. Thì như vậy đó, nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được á, thì mình lại vẫn trở lại được là cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là ba cái này mình nói là thấp xuống, nhưng mà trên thực tế đó nó cũng là giống nhau. Tức là nếu mà mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách trọn vẹn á, thì chính là sáng suốt định tĩnh trong lành, chính là thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên á, cái này cũng là giới định tuệ. Nhưng mà giới định tuệ này gọi là minh sát giới định tuệ, hay là chánh niệm giới định tuệ. Tức là cái niệm giới định tuệ để mà mình trở lại với thực tại, thay vì là buông lung theo bản ngã thì trở lại với thực tại. Trở lại với thực tại thì mình thấy được thực tánh của thực tại. Còn khi mình buông lung theo bản ngã thì mình chỉ thấy theo ảo tưởng thôi. Đại khái là vậy này. Nhưng bây giờ này, giả sử như mình khi cái tâm mình thường hay vọng động, thì mình liền là buông, mình trở về lại với thực tại. Mà thực ra cái vọng động đó cũng là, nếu mình thấy vọng động đó tức là thấy thực tại. Mình đang vọng động tức là mình không thấy, nhưng mà bây giờ đang vọng động mà mình thấy vọng động tức là mình thấy thực tại. Vậy mình thấy thực tại của vọng động liền rồi thì nó liền trở lại với cái thực tại mà đất nước lửa gió hư không thực tánh này, trở lại cái thực tại cơ bản nhất, hay là của mắt thấy sắc tai nghe âm thanh. Cho nên Đức Phật ngài nói đơn giản cho một cái vị tỳ kheo là nói là chỉ cần là chỉ cần thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực, hay là thấy chỉ là thấy. Cái thấy như thực đây có nghĩa là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, xúc chỉ là xúc, biết chỉ là biết. Đại khái như vậy á, thì lúc đó đó nó không có bị cái bản ngã, hay là không có bị cái tham sân si gì xen vào. Bây giờ nó xuống thêm một bậc nữa là giới học, định học, tuệ học. Giới học, tuệ học, định học á là gọi là giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định là phải nhiều năm sau Đức Phật mới bắt đầu chế định cái ba cái này. Chứ còn trước đó đó là Đức Phật ngài chỉ giảng và mọi người thấy ra sự thật rồi một cái là thôi, là xong rồi. Chẳng có chuyện gì nữa. Không có thêm, không cần thêm bước gì nữa. Và những cái vị mà A La Hán đầu tiên đó đó, Đức Phật ngài có một cái câu nói để mà khuyên các vị đó như thế này. Bây giờ mỗi vị đi mỗi nơi, đừng có đi hai người một chỗ, mà là đi mỗi người riêng, để mà đem cái sự thật này để mà giáo hóa cho mọi người. Mà Đức Phật ngài nói là giáo pháp Như Lai đã thuyết giảng một cách đầy đủ, này các tỳ kheo, các vị hãy mỗi người đi một hướng, không nên đi hai người cùng một nơi. Là để làm chi đó? Vì nó nhiều cũng cần nhiều người, chỉ cần một người để đi nói lên cái sự thật đó, để cho mọi người thấy ra cái sự thật đó, để mà sống đúng với pháp thôi. Như vậy ngay từ lúc đầu á, chưa có một cái tam tạng kinh điển gì cả, mà các vị đó Đức Phật ngài vẫn cho đi thuyết giảng. Thuyết giảng nó chỉ nói lên cái sự thật để cho người ta thấy ra thôi, mà cái sự thật đó là mỗi người tự thấy, chứ đâu phải ai thấy giùm ai được đâu. Qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, qua cái tánh biết ở nên mỗi người mà thấy ra. Nhưng mà cái thấy ra đây á, chính là trở về để mà thấy ra được cái bản chất thật của cái tánh biết thấy pháp. Cuối cùng nó chỉ còn tánh biết thấy pháp thôi, chứ không còn cái gì khác. Một tánh biết thấy pháp nhưng mà là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, thì lúc đó là một cái người không còn có gì để kể cho cá nhân mình nữa, chỉ sống là vì mọi người, vì chúng sanh. Nhưng mà nói vì chúng sanh đó không phải là bằng tâm lo lắng cho chúng sanh, có chữ người này làm sao để mình giúp rồi này kia, không phải vậy. Tức là cái tâm mở ra tùy duyên thôi. Người này như hồi nãy thầy nói đó, hãy nấu ăn thì nấu ăn cho tốt. Đó là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Quét nhà quét cho tốt là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Chẳng phải là mình nói là mình đi đồ người này đồ người kia, không có quyền đồ đâu á. Không có quyền đồ ai hết trơn, bởi vì mỗi người ta tự giác ngộ, mà mỗi người ta có cái tánh biết. Đồ tức là chỉ cho người ta thấy rằng là người ta có tánh biết, để người ta tu từ thấy ra, chỉ cho người ta thấy rõ là người ta có hết tất cả mọi thứ, để người ta tự thấy ra. Cho mình đồ sao được, làm sao đồ. Đó thì á, giới học tức là ví dụ như ngũ giới này, rồi bát quan trai giới này nó là tất cả những loại giới đó gọi là giới học, là những giới điều. Định này, định nó là nói bây giờ là thiền hơi thở này, rồi thiền niệm Phật này, rồi thiền trì chú này, thiền gì đó, những cái loại đó đều là thuộc loại định học. Rồi á, học đạo này tức là văn này, rồi phải suy xét cho nó cho ra cái nghĩa lý này, đó tức là mày mò đó, đó là những người trình độ căn cơ, họ phải học rồi họ phải mày mò để cho nó ra đó. Đó thì rồi á mới bắt đầu mới tập quan sát, đó bắt đầu tập, bắt đầu mà khi mà biết cũng chưa tới cái này, tức là cái người này bắt đầu mới là học những cái học pháp để mà thấy ra, rồi mới là bắt đầu tu tập để mà phát triển trí tuệ. Thì cái này, cái giới định tuệ này là giới định tuệ, gọi là giới định tuệ chế định, Tức là tạm thời đối với những người giới định tuệ chế định này đó, nó cũng giống như thế này. Ví dụ như bây giờ mọi người đều đi được hết á, nói đi đi là mọi người đi được hết. Nhưng mà cái người này á, cái chân nó bị đau. Thì nói đi đi mà đi không được. Cái chân này nó đi không được. Cho nên lúc đó đó mới là phương tiện mới nói rằng là bây giờ nếu không được hả, kiếm cái cây gì đó mà chống. Vì cái chân này nó cứng ngắc hết rồi. Cái chân này thì giờ lên bước tới được này, còn cái chân này nó cứng ngắc nó đi không được. Thì bây giờ mình lấy một gậy mình chống vô một cái để mình đưa cái chân này lên. Rồi khi này mình bước cái chân này bước được này thì bước. Rồi bỏ cái gậy chống một cái rồi đưa cái chân này lên. Thì đó là phương tiện chế định để giúp cho những người chưa đủ sức để mà ứng dụng được cái khả năng thực sự trong tánh biết của mình. Cho nên á, sở dĩ mà thầy theo cái phương án nói từ trên rồi nói xuống, tức là người nào thiếu mình nói thêm, người nào thiếu nữa mình nói thêm nữa, rồi nói thêm nữa. Thì bây giờ thầy trình bày ra hết tất cả những cái này, là coi như toàn bộ cái này là giáo pháp đạo đế đã nằm trong hết này hết rồi. Giới định tuệ tức có hôm trước trong trang web có người nói là nếu mà mình chỉ tu cái này thôi là mình theo Đức Phật rồi phải có bát chánh đạo, mà sao trong này không thấy không có. Nó nói là tuệ á, bây giờ sáng suốt thì đương nhiên là phải có chánh kiến chánh tư duy, hay là quan sát rõ ràng thì là có chánh kiến chánh tư duy. Mà trong lành tức là có chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng đó. Nếu mà trong lành hay là thần trọng hay là tinh tấn thì tự nhiên là có chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng. Còn á là định tĩnh thì là có chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, tức là nó bao hàm trong rồi. Nhưng mà cái bát thánh đạo á là khi mà mình tu giới định tuệ như thế này á, tự động cái bát chánh đạo nó đã, thực ra bát chánh đạo nó đã có sẵn trong cái tánh biết này rồi, tức là nguyên trong tánh biết á nó có bát chánh đạo rồi. Cho nên nếu mà mình làm từ cái thấp đi lên cao thì nó sẽ đi đến tận cùng của nó, là nó sẽ có đầy đủ bát chánh đạo. Hoặc là nếu mình đi từ trên cao, mà từ trên cao tức là nói từ trên cao, nhưng mà từ trên cao tới ngang đây thì thôi khỏi làm gì nữa rồi. Nhưng mà tại vì á, có khi á thì mình sáng suốt định tĩnh trong lành được, mà có khi không. Bây giờ thầy lấy cái này để thầy lấy một ví dụ cho bản thân mình đi. Ví dụ bây giờ hiện nay á là tâm mình vọng động thì hiện nay là tâm mình vọng động, cho nên á mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để giải quyết. Cái tâm mình nó là thường hay là cứ ngơ ngơ ngác làm chuyện gì cũng không có tập trung mà làm được, thì mình phải là thần trọng chú tâm quan sát vậy thôi. Nhưng mà cũng có lúc á mình phải biết cái điều này, có lúc mình ngồi hoàn toàn lặng lẽ, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, không cần dự giới, không cần làm bất kỳ việc gì, tâm vẫn hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Phải thấy ra cái điều đó, mà nếu không thấy ra điều đó là cứ khi đó nó mới buông ra, nó mới là chỉ còn lại tánh biết thấy pháp, chứ còn không là nó cứ cái bản ngã nó cứ nằm đó, nó không, lúc nào cứ thấy cái bản ngã không à, lúc nào thấy mình làm thôi à, chứ không có lúc nào mình buông ra được để thấy là chỉ có cái tánh biết nó đang là phản ánh trung thực tất cả các pháp. Mà rõ ràng là trường đó ai cũng có, chứ không phải là không có. Có một lúc nào đó mình buông ra, mình không có gì hết trơn á, thì chính cái lúc đó là cái lúc mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh đóng lại đó. Cho nên thầy mới thường hay nói là bây giờ các vị ngồi yên đừng có làm gì hết trơn này, thì thầy đưa tay lên ai cũng thấy hết à. Thầy nói alo ai cũng nghe hết, tức là nó phải sáng suốt định tĩnh đóng lại mới là thấy mới nghe được chứ. Mà đâu không cần chuẩn bị, bây giờ ngồi yên đi đừng chuẩn bị gì hết á. mà vẫn thấy vẫn nghe được hết đó. Mà chính cái lúc mình không chuẩn bị đó đó, khi mình ngồi mình buông hoàn toàn ra đó, thì nghe chim hót tâm mình cũng không có loạn gì hết. Nghe tiếng máy chạy cũng vậy, máy bay bay qua cũng vậy. Rồi bất kỳ chuyện gì nó xảy ra chung quanh mình á, mình đều thấy thông hết. Tiếng hót chim hót hay là tiếng máy rồ rầm 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 thì cũng như nhau. Nó không có ngại gì hết, không có, tất cả các pháp không hề có ngại nhau. Chỉ có cái bản ngã mình ngại thôi, chứ không có cái gì ngại hết trơn. Nắng với mưa không có hề ngại nhau. Tất cả mọi thứ không hề có gì ngại nhau, mà chỉ có cái bản ngã là nó mới ngại nhau thôi. Cho nên á, vừa rồi thầy có dạng một cái điều này hơi mới, đó là chúng ta phải thấy ra được hai điều. Bởi vì tất cả chúng ta đều là đất nước lửa gió, hư không và tánh biết, cho nên á, tất cả các pháp đều là có sự tương giao với nhau. Và khi mình buông cái bản ngã ra một cái á, thì dường như tất cả là một. Bởi vì đâu có cái riêng của bản ngã đâu mà nói tôi riêng, phải không? Khi mà cái ý niệm bản ngã nó không còn nữa đó, thì mình đứng đây là thì nó gần như là nó thông hết với vạn pháp. Tức là không có cái tâm phân biệt nói cái này cái kia gì, không còn gì nữa. Đó. Cho nên á, lúc đó nói là vạn hữu cũng được, mà nói là tánh không cũng được. Có thì có từ mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không. Lúc đó là như vậy. Cho nên á, tất cả những cái yếu tố này này, nó là nó đồng thanh tương ứng với nhau hết. Âm thanh thì hòa nhau, sắc tướng không có ngài gì nhau hết. Tất cả các pháp á, là có một sự tương giao, chứ không phải là riêng tôi, riêng anh, không phải như vậy. Vì tất cả chúng ta đều có chung hết trơn. Chẳng có riêng là cái mà cái bản ngã từ lập thành cái riêng của mình. Chứ còn thực ra là chung. Do đó có sự tương giao. Nhưng mà nó phát sinh ra một điều, đó là chúng ta thiết lập mối quan hệ. Thiết lập mối quan hệ là khác với sự tương giao. Tương giao thì tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều tương giao với nhau hết. Nhưng mà giữa anh với tôi có vấn đề, hoặc là thương nhau, hoặc là ghét nhau, hoặc là vì quyền lợi, hoặc là vì cái gì đó mà có một cái mối quan hệ, thì thường thường mối quan hệ này trong nó có chữ hệ. Hệ có nghĩa là ràng buộc. Khi đã có một cái mối quan hệ thì có ràng buộc. Cái quan hệ xã hội tạo ra rất nhiều cái sự ràng buộc. Nhưng mà con người thì lại là muốn tạo ra những mối quan hệ. Mối quan hệ của một thầy tu Nam Tông, mối quan hệ của thầy tu Bắc Tông. Đó là hai mối quan hệ đó là đã chia nhau rồi đó. Chia ra mỗi bên mỗi khác rồi đó. À, ví dụ như vậy, đại khái như vậy. Mà chủ yếu mối quan hệ này đó là do bản ngã. Còn cái sự tương giao đó thì không có bản ngã. Khi mà mình buông hết cái bản ngã ra rồi đó, thì mình gần như là đồng với trời đất, không có gì khác. Lúc đó mình thấy nhẹ nhàng thông thái, mình thấy cái gì cũng đều là không có cái gì ngăn ngại hết. Mà cái khi mà mình khởi cái bản ngã lên cái là có cái riêng cái là có kết hợp hay là chống đối người khác, cái đó gọi là mối quan hệ. Đó. Thì chính mình phải coi chừng mình đã tạo ra bao nhiêu mối quan hệ để mình từ ràng buộc trong đó. Từ mình tạo ra những mối quan hệ để ràng buộc và đau khổ trong đó chẳng ai hết nữa. Nhưng mà cái đó chỉ có bản ngã với bản ngã mới là tạo ra cái mối quan hệ thôi. Còn con người với sống với nhau không phải là con người không, mà đối với thú vật, đối với cây cọ, đối với chư thiên, đối với ma quỷ đều là hài hòa với nhau cả, không có cái gì mà đối nhau cả. mọi các pháp đều sống. Cũng như bây giờ thầy lấy ví dụ, thầy nói là mình trồng cây ổi bên một cây cam, nhưng mà nó không có ngày nào nó cũng cứ sống bình thường, chứ không có gây nhau gì cả. Cái ổi nó không có nói là tôi là ổi, là tôi hơn anh nghe. Cái cam nói là tôi mới hơn anh. Rồi ấy, rồi mới nói, mới là cứ là cứ nổi giận nhau. Rồi nói thôi bây giờ mình ký hòa ước, thôi mình hai đứa mình đứng chung với nhau chống lại thằng xoài. Thì đó là mối quan hệ. Nhưng mà rõ ràng sống trong cái môi trường này đó thì nó cùng hút đất với nhau, cùng hút nước với nhau, cùng sống với, có phân, nghĩa là nó vẫn cùng chung cái đất nước lửa gió, phải không? Tức là trong cái ngôi vườn này đó, thì nó là có một cái sự tương giao với nhau, chứ không có tách rời ra được, nó không có tách ra riêng được. Nhưng mà mỗi cái thì vẫn làm theo cái của mình, ổi thì làm theo ổi, xoài thì làm theo xoài, nhưng mà không hề có chống đối gì nhau hết, sống vẫn hài hòa, cây nào vẫn cung cấp trái cây đó, chứ không có ai nói gì ai hết, không ai dành ai mà để cho trái nhiều hơn cả. Không nói không, cái ổi không bao giờ mà dành với cây xoài nói để tôi trái nhiều hơn anh, không có. Nó có cái sự tương giao, nhưng mà nó không có cái mối quan hệ. Nhưng mà khi mình sống thành xã hội á, thì đương nhiên vì quyền lợi, vì chuyện này, vì chuyện kia gì đó, vẫn có cái mối quan hệ. Nhưng mà đừng có tự ràng buộc mình vào trong mối quan hệ đó. Làm thế nào mà vẫn là vợ chồng, vẫn là anh em, vẫn là cha mẹ, nhưng mà không bị liên lụy, không bị ràng buộc lẫn nhau, mà mỗi người vẫn tốt đẹp, vẫn làm tròn cái tùy duyên thuần pháp đối với chính mình. Nếu một người sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha thì tự động cái gia đình nó sẽ tốt đẹp. Cha cũng tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, mẹ cũng tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, con cũng tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, là thì tự nhiên nó tốt đẹp. Nhưng bây giờ nói là trong nhà phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ để được hạnh phúc, thì là bắt đầu tự ràng buộc lấy mình. đó là vậy đó. Cái cuộc sống này là như vậy, cho nên á mình nó lại là từ chối cái sự tương giao, nhưng mà lại ràng buộc vào cái mối quan hệ. Đó là một cái sai lầm. Vì vậy cho nên thực ra đó, trong mọi người và trong vạn pháp thì chỉ có tánh biết thấy pháp thôi, cho nên nó mới vô ngã. Mà pháp á, tánh biết á, thì đã là hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành. Còn pháp á, thì đã vận hành theo cái định luật nhân quả, định luật bija niyama, utu niyama, thamma niyama, chitta niyama, kamma niyama, là nó đã theo cái định luật của nó hết rồi, cho nên nó không có sai chút nào hết đó. Hôm nay trời mưa là hoàn toàn hợp lý để nó mưa, chứ không phải sai gì hết trơn. Tại mình á, mình nói sai, tại hôm nay á, là mình cần phơi đồ, mình cần nắng, mà trời nó mưa là mình cho là sai, chứ còn mưa là nó đúng hoàn toàn, không có sai gì hết đó. Tại vì nó cái vận hành của không khí, của hơi nước, của gì đó, nó nhân duyên nó hòa hợp, nó mưa xuống thôi nhá, chứ nó đâu có sai. Chỉ có cái tâm của mình á, cái bạn ngại hãy dừng lên cái là có sai có đúng, bạn ngại dừng lên cái là có tham có sân đó. Cho nên á, cái mục đích á của cái pháp tu đó là để trở về, để nhận ra được. Mà khi mình trở lại cái tánh biết để thấy pháp á, thì sẽ thấy sống rất là tuyệt vời, bởi vì pháp rất tuyệt vời. Tại sao mình cố gắng để mình đạt được cái này, đạt được cái kia, trong khi đó đó mình cứ ngồi mà nhìn cái tay coi, cái tay không là đã tuyệt vời đó. Thằng cái tay này là bây giờ muốn uống nước thì mình lấy cái tay mình cứ đưa ra, mình cầm cái ly mình uống, mình xem thường nó lắm. Nhưng mà bây giờ bữa nào nó hơi bị cái tay mà nó bị cứng một chút xíu đó, mà đưa tay ra không được, lúc đó mới thấy á. Cái chân mà chỉ cần mình bước một cái mà nó hơi trật trật trên một cái là thấy là mệt đó. tất cả mọi thứ đó, là nếu mình nhìn cho thật kỹ đó, thì mình thấy là nó đã tuyệt vời ngay từ đó, nên như nó đang là rồi. Mình chưa sử dụng hết tất cả những cái đang là, mình chưa tròn vẹn hết với tất cả những cái đang là, mình lại muốn tạo ra cái này, mình muốn tạo ra cái kia, mình muốn trở thành cái này, mình muốn trở thành cái nọ. Nhưng tùy duyên thuận pháp thì được. Ví dụ đói thì bây giờ đi nấu cơm ăn, mà nấu cơm không có thì phải đi làm để mà kiếm tiền mà nấu cơm, thì cái đó là đương nhiên, cái đó là tùy duyên thuận pháp đó. Do đó mình cứ sống tự nhiên thôi, chứ không phải là không phải sao. Còn nói là nói nếu sống tự nhiên tại sao mấy thầy đi tu? Thì tu cũng tự nhiên, tại vì cái người đó với cái tâm địa như vậy, người ta thấy như vậy thì người ta đi tu, nó vậy thôi. Tức là đi tu cũng tùy duyên thuận pháp, mà không phải chỉ có đi tu mới tùy duyên thuận pháp, mà mình sống ở đời, mình buôn bán, mình làm tất cả mọi cái cũng đều tùy duyên thuận pháp được hết. Miễn là cái chính yếu là cái này. Giờ thầy nói tóm lại này, nếu mình sáng suốt định tĩnh trong lành được thì cứ sáng suốt định tĩnh trong lành mà hành động nói năng suy nghĩ, cứ làm tất cả mọi việc, đừng có cần phải là phải thế này phải thế kia gì cả. Bởi vì cái tánh biết cái này nó sẽ soi sáng cho mình để làm tất cả mọi chuyện. Mà khi mà mình vào được cái này nó sống khỏe vô cùng. Tại vì mình sống thông dong tự tại, mình đâu có chuyện gì, đâu có gì trở ngại hết á. Hễ mà nói trở ngại là bạn ngã mình khởi lên ngại đó, chứ còn không có trở ngại. Chỉ có bạn ngã khởi lên mới trở ngại thôi. Đó. Thì nếu mà chưa tròn vẹn được cái sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Mà thần trọng chú tâm quan sát mà cái tâm nó vẫn cứ chạy đi đâu thì lúc đó nó phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không được nữa thì phải là lúc đó phải giữ giới. Thí dụ như bây giờ cháu này á, cái tâm muốn chạy đi chơi, cứ muốn chạy đi chơi chứ không muốn học bài nữa. Thí dụ như vậy, tức là cái tâm vòng đồng đó là chạy theo cái ý đồ của bạn ngã đó. Thế thì bây giờ giữ giới là sao? Giữ giới là nói thôi bây giờ mình không đi. đây là chế định đó, tức là mình từ chế định ra là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa là không ra khỏi nhà để học thôi, cái đó gọi là giới. Tức là giới tức là mình tự. Mà khi mà một người sáng suốt định tĩnh trong lành thì họ sẽ biết tự đặt giới ra cho mình, chứ không cần phải ai đặt hết. Mình sẽ đặt ra cho mình nhiều rất nhiều giới. Giới gì mà nó hợp thì mình cứ đặt ra đó. Đó, ví dụ như em này có quyền đặt ra là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ. Ví dụ như buổi sáng mình ở nhà học bài đó là không đi chơi. Đó là gọi là giới đó. Nhưng mà không đi chơi nhưng mà mình không đi ra, nhưng mà cái tâm nó cứ nghĩ cứ ngồi mà vô học bài một cái thì cái tâm nó cứ đi chơi, thì lúc đó là phải qua một cái chế định thứ hai, đó là chế định định học. Ví dụ như bây giờ mình để cho cái tâm đừng có nghĩ gì cả, mình ngồi mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cái ngồi đếm hoài đó thì cái tâm mình nó không chạy đi đâu hết trơn. Còn nếu người nào tin Phật á, thì niệm Phật. Người nào tin Chúa thì cứ niệm Chúa, sao không được hết trơn, không quan trọng. Nhưng mà cái niệm đó để mà thì cái tâm đừng có chạy đi nữa, thì cái đó gọi là định học. Nhưng mà nếu mình không hiểu biết á, mình không học giáo lý, mình không hiểu được cái đạo lý đó, thì mình không làm được. Nhưng mà giả sử như là thầy nghe thầy giảng ra thấy rõ ràng đâu đó rồi cả, cái tự nhiên nó vô liền. Cái mà bây giờ thầy giảng như thế này mà hiểu ra đó, cái đó gọi là cái tuệ học này. Nhưng mà khi mình đã có cái tuệ học này rồi á, thì lúc đó mình mới không cần ba cái này, mà mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm tinh giác vẫn là trở lại được liền. Thí dụ như thế này, bây giờ em này muốn đi chơi thì là hoàn toàn chánh niệm tinh giác nơi cái bài học của mình, tức là không buông cái đi chơi nó ra, trở về với bài học là chánh niệm, học cho rõ ràng minh bạch, đó là tỉnh giác. À, còn nếu như bây giờ mình mà làm cái gì cũng thần trọng chú tâm quan sát hết, học bài thì thần trọng chú tâm quan sát học bài. Cho nên những cái người á, cái người mà họ sống mà họ thần trọng chú tâm quan sát á, thì đâu đó đàng hoàng hết á. Từ cái đi đứng nằm ngồi của họ nó cũng đàng hoàng, cái giường ngủ của họ nó cũng đàng hoàng, cái gì nó cũng đàng hoàng hết á. Tại vì họ thần trọng chú, người lái xe thì họ thần trọng chú tâm quan sát là họ sẽ lái rất đàng hoàng. À, tức là làm bất kỳ việc gì mà mình thần trọng tâm quan sát là việc đó đều trở nên đàng hoàng hết á. Cho nên đó, đừng có nghĩ rằng là mình cái này là mình chỉ tu thôi, mà mình làm tất cả mọi việc, nấu ăn này, ứng dụng tất cả những cái này vào trong nấu ăn này, vào trong lái xe này, vào trong kế toán này, là vào trong học bài này, vào trong tất cả mọi hoạt động của mình. Còn thầy tu thì làm trong cái kiểu của thầy tu, à, đại khái như vậy. Tức là ai làm theo cái hoàn cảnh của mình, à, trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh của mình cứ sống như vậy. Mà đây là những cái nguyên lý mà mỗi người phải thấy ra để tự vận dụng. Cho thầy không có đưa ra phương pháp, còn phương pháp người ta nói phải ngồi như thế này, phải làm như thế kia, nhưng mà khi mình làm như vậy thì mình phải học cái phương pháp đó, rồi mình phải áp dụng cái phương pháp đó. Còn ở đây không có, ngay tại đây và bây giờ mình thấy thôi. Tất cả những cái này đều là ngay tại đây và bây giờ, từ đây tới đây này. Còn cái dưới này á, cái dưới này á là không được á, thì cái đó mới phải sử dụng tới dưới này. Còn nếu được á, thì hễ mà nó tâm mà nó vọng động thì cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là xong. Còn nếu mà nó không vọng động á, cứ sáng suốt tỉnh tĩnh trong lành, rồi làm việc gì nó cứ tự ứng ra thần trọng chú tâm quan sát là xong. Quên hết mọi thứ đi, đừng có cần tới mấy cái này. Mình có thể sử dụng những cái này khi cần thiết, tức là khi cần thiết, tức là nó ứng vào cái chỗ nào đó. Ví dụ như bây giờ tự nhiên cái mình thấy cái con gì mình tức quá, mình muốn giết thì khi đó mình mới giữ giới sắc sánh, phải không? Thấy cái gì đó mà thích quá là muốn lấy thì bây giờ mình mới phải giữ giới trộm cắp, đại khái như vậy. Tức là khi mà nó đụng chuyện đó mà mình thấy đó, mình mới giới, hoặc là cái tâm mình vòng đồng, mình mới phải niệm Phật, hay là mình phải trì chú, hay mình phải tụng kinh, hay là mình làm cái gì cũng được. Thậm chí có đôi lúc ngâm một bài thơ, có người thì như vậy, cái tâm nó vòng đồng quá mà ngâm bài thơ tự nhiên nó hết. Vì tất cả thế gian pháp nếu sử dụng đúng đều trở thành Phật pháp, chẳng phải là hễ mà nói là bây giờ tu là chỉ có phải là như thế này thế kia đâu. Đôi lúc á, nhiều khi cái tâm mình nó buồn, nó cái gì đó không biết, cái tự nhiên mình tụng một bài kinh là tâm nó dịu xuống liền. Thì cái đó, tất cả những cái đó thuộc về giới định tuệ chế định, tức là cái phương tiện để giúp cho mình ổn định lại cái thân tâm. Nếu khi mình ổn định được lại thân tâm á, thì mình chỉ cần cái này là cái trung bình nhất này. Cho nên pháp này đó là nó, nếu làm được thì nó có cả cái trên. Còn nếu làm chưa được thì nó cần cái dưới. Còn cái mà Đức Phật Ngài dạy và tiêu chuẩn đó là cái mà giới định tuệ minh sát giới định tuệ, và sử dụng cái này. Thì đấy, tất cả những cái mà thầy nói đây là nói theo nguyên lý, và mỗi người là tùy theo mức của mình mà từ ứng dụng, từ vận dụng, chứ đừng có theo bất kỳ phương pháp của một ai cả. Bởi vì mình theo là mình bị lệ thuộc vào cái cách đó. Thí dụ như bây giờ một cái người đó ấy, quen niệm phòng chẹp rồi, hay là quen để cái hơi thở này lỗ mũi rồi, bây giờ hãy ngồi lại cái là nó nằm đây, hãy ngồi lại cái là nó nằm đây, cho nó không có tự tài trong cái mình đang làm. Thay vì khi mình đi thì mình ngay cái đi đó mình sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát, hay là mình tinh tấn chánh niệm tinh giác ngay đó thôi. phải không? Tại sao lúc đó mình lại phải đi trở lại một cái pháp nào đó mà nó đã ấn định sẵn? Cho nên không cần một phương pháp nào cả, thì khi đó mình mới để cho tánh biết thấy pháp được. Còn đôi lúc cái phương pháp á, là nó phương pháp á, là phần nhiều cái phương pháp nó nằm dưới này này, nhưng mà cái giới định tuệ mà chế định cũng rất là sát, nó rất sát với cái để nâng lên. Nhưng mà nhiều khi có một số cái phương tiện thì do cái kinh nghiệm cá nhân, thầy cho gọi đó là kinh nghiệm cục bộ, kinh nghiệm cục bộ và thấy hay rồi á, người khác theo cái phương pháp đó là một sai lầm. Điều đó chỉ một mình anh đúng thôi. Cho nên á, bản thân thầy tu á, là thầy vận dụng tất cả những cái này, cách nào á, đó là cách của thầy, cách đó không nói ai áp dụng theo được cả. Và mỗi người đều phải tự vận dụng trong cái điều kiện mà thực tại nhất là tốt nhất. Cách đó là cái cách mà mình trực tiếp với sự giác ngộ giải thoát. Nên nhớ là ví dụ như mình muốn giải thoát theo một phương pháp để đạt đến một kết quả, tức là chưa phải là Sandipthiko Akaliko, tức là không phải ngay tại đây và bây giờ. Trong lúc đó đó, mình không cần cái đó đó, thì mình liền lập tức trở lại tại đây và bây giờ được liền, phải không? Đúng vậy không? Có thể lần sau mình sẽ tiếp tục. Bữa nay là tại hết giờ là thành khỏi hỏi luôn.
Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su ghi ta ta yô y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su ghi ta hôn tu nhang yô y đằng nô nhang.